Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những ai hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người Pha-ri-siêu và một người thu thuế. Người Pha-ri-siêu đứng thẳng cầu nguyện rằng: Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi chẳng giống như các người khác, tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia. Tôi ăn chay mỗi tuần 2 lần và dâng 1/10 tất cả các hoa lợi của tôi. Còn người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mặt lên trời, chỉ đấm ngực mà nguyện rằng: Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội. Rồi Chúa Giêsu phán: Tao bảo các ngươi, người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Mỗi năm giáo hội chọn một Chúa Nhật làm ngày khánh nhật truyền giáo để khắc sâu ý thức truyền giáo vào trong đời sống Kitô hữu chúng ta. Và Chúa Nhật đó chính là hôm nay. Khánh nhật truyền giáo năm nay lại đậm đà ý nghĩa hơn nữa, bởi vì năm nay là năm mà Giáo hội Công giáo tại Việt Nam chọn làm năm thánh truyền giáo để kỷ niệm 470 năm tin mừng Chúa Giêsu được loan báo trên quê hương chúng ta. Thế rồi không biết Chúa xui khiến làm sao mà bài tin mừng của Chúa Nhật hôm nay lại là câu chuyện về hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một câu chuyện hết sức quen thuộc, tôi chắc là anh chị em ở đây đều thuộc cả. Nhưng khi đọc lại trong bối cảnh của ngày khánh nhật truyền giáo lại làm cho ta giật mình. Anh chị em có thể hỏi là tại sao phải giật mình? Là vì thế này. Ta trở lại cái câu chuyện thì thấy Chúa Giêsu nói rằng có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Mà hai ông này đó thì rõ ràng là hai thái cực. Ông thứ nhất là một ông Pha-ri-siêu và ông ấy tự xếp mình vào hàng thánh nhân. Mà có lẽ là ông ấy thánh thật chứ không phải là thánh đùa. Bởi vì như ông ấy liệt kê ra đó, tôi ăn chay mỗi tuần 2 lần. Anh chị em ăn chay mỗi tuần mấy lần? Người ta ăn chay mỗi tuần 2 lần, tức là một năm đó là 104 lần ấy, với trung bình 3 ngày ăn chay 1 lần. Còn chúng mình đó là ăn chay mỗi năm có 2 lần, mà cứ quên lên quên xuống. Có khi đã nhậu xong bữa thịt cầy rồi mới nhớ hôm nay là thứ 6 tuần thánh. Anh chị em cười nhưng mà cái chuyện đó là hoàn toàn có thật đấy. Bởi vì bản thân tôi đã từng nhận được những cú điện thoại để hỏi ý kiến rằng hôm nay là thứ 6 tuần thánh nhưng mà con lỡ ăn 4 bò rồi thì bây giờ cha bảo làm sao. Cho nên ông ấy thánh thật ấy. Rồi ông ấy lại kể tiếp là ông ấy dâng 1/10 tất cả các hoa lợi vào đền thờ. Còn chúng ta nhiều khi cũng ngần ngại, không biết là mình có nên bỏ tờ giấy 5.000 vào trong cái hòm tiền nhà thờ không, cho dẫu biết rằng 5.000 thì cũng chỉ đáng đi cà phê thôi, nhưng mà vẫn cảm thấy nó tiếc. Hôm nay cũng dựng 1/10 cơ mà, thánh thật rồi. Thế còn ngược lại thì cái ông thu thuế này thì rõ ra là đầu trộm đuôi cướp. Chắc chắn là những người thu thuế của ngày hôm nay thì lịch sự rồi. Nhưng mà thời Chúa Giê-xu đó, là những ông thu thuế này là được xếp vào hàng đầu trộm đuôi cướp, bởi vì suốt ngày chỉ tính toán làm sao mà bóp hầu bóp cổ thiên hạ để làm giàu cho bản thân. Mà chính ông ta cũng biết cái tội của mình, cho nên anh vào nhà thờ mà anh có dám lên trên này đâu, anh đứng ở tuốt dưới, không có dám ngửa mặt lên, mà anh chỉ cúi gầm mặt xuống và chỉ có đấm ngực mà than van rằng: lạy Chúa, xin thương xót con. Anh ấy biết anh có tội. Thế thì nếu mà ta đặt chủ đề truyền giáo vào đây để mà suy nghĩ đấy, thì có phải anh chị em thấy rõ là ai phải truyền giáo cho ai? Cái ông Pharisee, ông phải truyền giáo cho cái ông thu thuế chứ. Ông Thánh phải truyền giáo cho cái ông đầu trộm đuôi cướp chứ. Ấy thế mà Chúa Giê-xu là chuyên gia chơi ngược. Tôi gọi là chuyên gia chơi ngược bởi vì Ngài cứ nhẩn nha kể cái câu chuyện này xong Ngài kết luận một phát mà ai cũng bỡ ngỡ hết. Ta bảo cho các ngươi biết, cái thằng Pharisêu này nó ra khỏi nhà thờ nó không được tha tội, còn cái anh thu thuế này nó ra khỏi nhà thờ nó được tha tội, có nghĩa là nó được cứu, được vào thiên đàng. Thế không giật mình à? Giật mình là bởi vì cứ như thế này mà áp dụng cho cuộc sống của anh chị em và tôi thì biết đâu chừng một ngày đẹp trời nào đó, khi mà chúng ta lìa bỏ cuộc đời này về với Chúa, mình lên đến cửa thiên đàng thì thấy Thánh Phêrô mở rộng cửa để đón cái ông hàng xóm mà từ trước đến nay mình cứ bảo ấy là vô thần, thì Thánh Phêrô lại mở cửa mời ông vào. Còn đến lượt mình thì Ngài lại bảo thôi đi chỗ khác mà chơi, biết thế nào được. Lại giật mình nữa là bởi vì từ trước đến nay mình cứ nghĩ bẩm là mình là người công giáo thì mình là phải truyền đạo cho người khác, nhưng mà bây giờ thì biết là ai truyền cho ai, ai vào thiên đàng ai không. Đơn nhất là các linh mục như tôi chẳng hạn thì còn ớn xương sống nữa. Bởi vì nhớ lại lời Thánh Phaolô bảo rằng: khốn cho tôi nếu tôi đi rao giảng tin mừng cho người khác mà bản thân tôi không được cứu rỗi. Cho nên là tôi mới nói là giật mình. Thế thì bây giờ anh chị em nghĩ sao? Nghĩ như thế nào đó là hoàn toàn tùy vào cách nhìn, tùy vào quan niệm của chúng ta về những từ ngữ rất quen thuộc ta vẫn nói với nhau, đó là có đạo này và truyền đạo. Nếu mà ta nghĩ có đạo đó có nghĩa là có chịu phép rửa tội, thế là đủ rồi. Thì cái người mà chưa chịu phép rửa tội và không chịu phép rửa tội là người không có đạo gì. Mà hình như là chúng ta hay dùng cái từ ngữ này trong cách nói quen thuộc của mình. Gặp người nào hỏi anh có đạo không? Có nghĩa là anh có chịu phép rửa tội không? Anh có phải là người công giáo không? Nếu mà nghĩ như vậy đó thì rõ ràng anh chị em và tôi là có đạo nhé. Còn những người mà chưa chịu phép rửa là không có đạo. Nhưng nếu ta nghĩ thêm rằng có đạo không chỉ đơn giản là chịu phép rửa tội, nhưng phép rửa chỉ là khởi điểm cho một hành trình rất dài, để trong hành trình đó mỗi một ngày cuộc đời của ta và con người của ta thấm đẫm tâm tư của Đức Kitô Giêsu hơn, thì lúc đó ta sẽ khám phá ra rằng đúng là mình có đạo, nhưng mà đồng thời mình vẫn chưa có đạo. Vẫn chưa có đạo là bởi vì có rất nhiều cái ngóc ngách và khúc khuỷu trong cõi lòng ta mà bàn chân của Giê-xu chưa hề đặt tới. vẫn chưa có đạo, bởi vì trong cuộc sống hàng ngày của ta vẫn có những cách ứng xử chẳng hề mang chút nào là dấu ấn của Đức Giêsu và tin mừng của người cả. Cho nên có đạo thấy mà hóa ra vẫn chưa có đạo. Đang khi đó thì không chừng là có những người mà ta bảo rằng không có đạo, người ta không chịu phép rửa bằng nước, nhưng biết đâu người ta lại chịu phép rửa bằng lòng mến, và người ta để cho Thánh Thần hướng dẫn cuộc đời người ta để sống theo một lương tâm ngay thẳng, như là Thánh Gandhi của Ấn Độ hay là như là Đức Phật Thích Ca chẳng hạn. Thì các ngài có đạo, truyền đạo cũng vậy thôi. Nếu mà ta quan niệm rằng truyền đạo có nghĩa là làm sao để đưa người ta đến giếng rửa tội, chịu phép rửa tội xong thế là thôi, rồi lúc đó mình sẽ tự hào rằng là trên thế giới này đạo Công giáo rất là number one, bởi vì cả tỷ Công giáo cơ mà, giáo hội Công giáo là một tổ chức cơ cấu chặt chẽ nhất thế giới, mình tự hào lắm. Nhưng mà không chừng lại rơi vào cái lời mà Chúa Giêsu đã cảnh giác người Pha-ri-sêu ngày xưa: các anh đi khắp bốn phương thiên hạ để tìm người ta và làm cho người ta cải đạo, đến khi người ta cải đạo rồi thì các anh làm cho người ta thành ma quỷ gấp trăm lần, gấp ngàn lần. Còn nếu mà mình quan niệm cái việc truyền đạo đó không chỉ đơn thuần là đưa người ta đến với giếng rửa tội, nhưng còn có nghĩa là làm sao để cho những giá trị của phúc âm được thấm nhập vào trong mọi thực tại và mọi sinh hoạt của con người, thì lúc đó anh chị em sẽ thấy cánh đồng chuyển giáo mênh mông. Và lúc đó ta sẽ khám phá ra rằng chính mình cần được phúc âm hóa nếu mình muốn phúc âm hóa xã hội và phúc âm hóa anh chị em mình. Cho nên điều duy nhất mà tôi muốn gợi ý với anh chị em chiều hôm nay đó là mình thay đổi cái cách nhìn về những từ ngữ mình dùng rất quen thuộc, có đạo hay là truyền đạo. Và cái sự thay đổi cách nhìn đó nó sẽ giúp cho mình thay đổi cách sống, bởi lẽ lúc đó ta sẽ khám phá ra rằng mỗi một ngày tôi cần được trở nên Kitô hữu nhiều hơn, tôi cần trở thành người có đạo nhiều hơn. Và khi mà một người đã trở nên giống Chúa Giêsu nhiều hơn thì người đó có khi chả cần phải đi đâu xa để mà rao giảng tin mừng, nhưng mà chính cái cuộc sống hàng ngày của họ lại mang một giá trị truyền giáo. Anh chị em cho phép tôi kể lại một cái cảm nghiệm trong đời sống. Ở nhà thờ chính tòa này, 5-7 năm về trước, có những khóa giáo lý dự tòng. Trong những khóa giáo lý đó thì tôi vẫn thường xuyên là xin các bạn học viên viết một bài chia sẻ tại làm sao mà bạn đến lớp giáo lý. Nhiều bài hay lắm. Trong đó có một bài kể rằng bạn là một sinh viên, năm hết Tết đến thì đi thăm thầy cô giáo, đúng truyền thống Việt Nam, rồi gặp cái ông thầy đó là người Công giáo. Lúc ra về thì ông thầy mới tặng cho một bức ảnh, một đóa hoa hồng rất xinh, và đằng sau có một bài thơ mà bạn nói là rất đẹp. Bài thơ đó viết thế này: lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa để con đem yêu thương vào nơi oán thù. Bài thơ hay quá, cho nên là bạn đọc mỗi một ngày, đọc viết thì thuộc luôn. Và không biết là bài thơ này nó xuất xứ từ đâu, Rồi một ngày tình cờ nào đấy, buổi chiều chủ nhật, lang thang trong thành phố, ghé chân vào một nhà thờ, bỗng nghe người ta hát: Lạy Chúa từ nhân, xin cho con. Đúng là cái bài thơ mà mình thuộc. Và lúc đó bạn bắt đầu bạn nhẩm theo cái bài hát đấy, để rồi mỗi một ngày hát lại trong lòng. Cái lời bài thơ trở thành lời hát trong lòng, càng ngày càng thấm thía hơn, cho đến một lúc nó chín muồi. Bài thơ đó dẫn chân bạn đến lớp giáo lý để trở thành người công giáo. Anh chị em thấy không? Cái chuyện mà thầy tặng cho trò một bức ảnh là một chuyện rất bình thường. Nhưng mà cái cử chỉ bình thường ấy đã trở thành một cử chỉ truyền giáo. Khi mà một người mang trong lòng mình cái tâm tư của Chúa Giêsu, thì từ cái cuộc sống của người đó chất chứa nhiều cái cử chỉ hành động rất bình thường, mà nó là cử chỉ truyền giáo. Cái ánh mắt của người đấy, cái cách nói năng ứng xử của người đấy có đều có thể trở thành những cử chỉ truyền giáo. Và đó là điều mà Chúa Giêsu và giáo hội mời gọi mỗi người trong anh chị em chúng ta chiều hôm nay. Chúng ta dâng thánh lễ này tạ ơn Chúa vì Chúa ban cho hội thánh vẫn có những Kitô hữu mang trong lòng mình những tâm tư tràn đầy của Chúa Giêsu như thế, để những bước đi của họ trở thành những bước đi của người loan báo phúc âm. Và chúng ta cũng cầu cho nhau để hôm nay khi ta rước lấy mình thánh Chúa, thì ước gì ta cũng rước lấy tâm tư của Ngài, để cho tâm tư ấy thấm đẫm cuộc sống hàng ngày của chúng ta, mà làm cho ta trở nên chứng nhân của tin mừng trong cuộc sống hàng ngày.